Kính thưa cộng đoàn, như vậy là theo bài lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về bữa tiệc, và cụ thể hơn nữa là bữa tiệc cưới, cưới con Thiên Chúa với loài người, với hội thánh. Trong bài thứ nhất, cách 5-6 thế kỷ trước Chúa Giêsu ra đời, vị ngôn sứ thời Lưu Đày đã nói một cách nào đó về ý nghĩa đó. Sẽ có một thời mà Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, một thời mà Thiên Chúa sẽ cất cái khăn tang khỏi con người, và cụ thể là Thiên Chúa sẽ tiêu diệt thần chết. Như vậy có nghĩa là cuối cùng thì mọi sự sẽ phải kết thúc ở đời sống đời đời ở trên thiên đàng. Và trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu cụ thể hóa, nói rõ hơn về cái bữa tiệc đó. Chúa Giêsu cho thấy rằng đây là một bữa tiệc cưới, và cái người tổ chức bữa tiệc cưới chính là Thiên Chúa Cha, và cưới là cưới con của người, cưới hội thánh cho con của người. Đó là ý nghĩa chung chung. Và chính vì tư tưởng đó mà Thánh Phaolô đã ngỏ với chúng ta những lời rất vắn vỏi nhưng mà rất đầy ý nghĩa. Đối với Ngài đó, sống cũng được và chết cũng được. Ngài nói rõ hơn là đối với cá nhân Ngài thì chết thích hơn, nhưng mà đối với hội thánh, đối với cộng đoàn, đối với các tín hữu thì Ngài sẵn sàng tiếp tục sống để mà mưu ích cho giáo hữu. Ngài nói rằng là như vậy á, thì mọi sự trên đời này đều trở thành rất tương đối. Ăn cũng được mà không ăn cũng được, no đủ cũng được mà thiếu thốn cũng chẳng sao. Tất nhiên chúng ta đừng nghĩ lầm Thánh Phaolô, bởi vì Ngài nói, Ngài viết cho giáo hữu Philippe á, là một cộng đoàn Ngài rất quý vì họ sống rất chân thành với Thánh Phaolô. Ngài nói rằng không phải vì cái thái độ của tôi như thế mà tôi coi thường việc anh em giúp đỡ tôi. Anh em làm thế là phải, và Ngài bộc lộ cái lòng cảm ơn các tín hữu đã nâng đỡ Ngài, cụ thể là về đời sống vật chất. Thế nhưng mà điều quan trọng đó là mọi sự từ cái ý tưởng chúng ta đã thấy trở thành rất tương đối. Không có cái gì tuyệt đối trên trần gian này, và mình biết sống với cái tư tưởng như thế thì chắc chắn vui hay buồn, sướng hay khổ, no hay đói, mình vẫn bình tĩnh và vẫn hạnh phúc. Bởi vì cuộc sống hướng về cái gì? Hướng về bữa tiệc cuối cùng. Và bữa tiệc cuối cùng đó đã được chuẩn bị ngay từ bây giờ, như tôi đã gợi ý trong đầu thánh lễ. Chúng ta dự thánh lễ là chúng ta dự tiệc cưới của Chúa Giêsu, và cái tiệc cưới đó phải kéo dài trong cuộc sống của chúng ta. Bài tin mừng có hai phần, và có lẽ nếu không để ý thì chúng ta thấy nó như mâu thuẫn ấy. Cái phần thứ nhất là nói về lịch sử cứu độ, thì Chúa Giêsu nói rằng là một ông vua, vua đây không phải là vua nào mà là vua trên trời, là chính Chúa Cha, làm tiệc cưới cho con mình. Tiệc cưới là mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa đã chấp nhận làm người bởi một người mẹ như chúng ta, và nhờ thế Ngài kết hợp với hội thánh trong một hôn nhân tuyệt vời. Thế thì ông vua đó cho mời khách đến dự tiệc. Trong lịch sử cứu độ thì cái người mời đầu tiên, được mời đầu tiên là dân Thiên Chúa, là dân Do Thái, dân Israel. Chúa đã chuẩn bị họ nhiều thế kỷ để mà đưa họ đến cái bữa tiệc cưới con Thiên Chúa đó. Nhưng mà ông bà anh chị em đã biết, cuối cùng thì khi bữa tiệc sẵn sàng thì họ tìm cách này cách khác để khước từ. Dân Do Thái xét về phương diện dân tộc cho đến bây giờ vẫn từ chối Chúa Giêsu, vẫn không muốn gia nhập hội thánh. Có một số cá nhân, còn cái dân tộc của họ thì vẫn là tự tẩy chay Chúa Giêsu. Thánh Phaolô ngài rất khổ sở vì vấn đề này, bởi vì ngài rất thương dân tộc của mình. Và ngài đã nói một câu mà chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, đó là nếu vì dân tộc của ngài, nếu muốn làm cho dân tộc của ngài được nhận biết Chúa Giêsu mà ngài phải bị trừng phạt, ngài phải bị luận án, ngài phải bị từ bỏ, thì ngài sẵn sàng. Tất nhiên chuyện đó không thể xảy ra, bởi vì chính cũng vì yêu mến Chúa mà ngài thương dân, và thương dân thì ngài sẵn sàng hy sinh như vậy. Thế nhưng mà đấy là một cách để cho thấy rằng ngài tha thiết với ơn cứu độ của dân tộc mình như thế nào. Thế thì cái bữa tiệc đã bị từ chối một cách rất hợp lý. Ông bà anh chị em nghe những cái lý do người ta đưa ra để từ chối rất có lý. Người thì phải lo đồng áng, người thì phải lo ăn mừng mình mới lấy vợ, mình thì phải lo chuyện nọ chuyện kia, cái gì cũng có lý hết. Thế nhưng mà nếu xét về phương diện đức tin ấy, thì cái lời mời cuối cùng và trên hết, trước hết phải là lời mời của Chúa. Và với cái lời mời đó thì người ta không thể từ chối được. Từ chối là không vào bữa tiệc, mà không vào bữa tiệc là vô phúc trọn đời, vô phúc đời đời. Kính thưa ông bà anh chị em, cái kiểu nói mà ông vua bảo mà là các anh các đầy tớ ra ngoài dồn hết vào nhà ta, người tốt người xấu đưa vào hết, cái điều đó có nghĩa là gì? Có phải là tất cả sẽ vào thiên đàng không? Chắc chắn là không. Điều đó chỉ muốn nói về phương diện Chúa đó, thì Chúa thương và không có một cái phân biệt nào hết. Chúa thương hết mọi người và coi như ân sủng của Chúa không làm người ta mất tự do, nhưng mà coi như là cái tình thương nó đến cái độ mà nó dồn ép người ta vào nhà. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta cần phân biệt là cái tư tưởng đó. Cái phần thứ nhất là nói về việc Chúa làm cho chúng ta một tình yêu không có điều kiện, một tình yêu không có giới hạn. Và kết quả của cái đó là nhà tiệc đầy khách, đầy người. Chắc chúng ta phải hiểu như tôi ý nói đấy, cái này là chỉ muốn nhấn mạnh tình yêu của Chúa, không nghĩ đến cái điều kiện của con người, không nghĩ đến cái chuyện hạn chế gì hết, mà chỉ vì thương, cho nên cái tình thương đó không bờ bến, không giới hạn, không phân biệt kỳ thị gì hết. Thế nhưng mà thưa ông bà anh chị em, có cái phần thứ hai khó nghe nếu chúng ta cứ hiểu chữ như vậy. Bởi vì sau đó thì Thánh Matthew kể rằng là sau khi mà đã mọi sự đã sẵn sàng, mọi xong cả đó, thì vua đi vào nhà tiệc quan sát khách dự tiệc, và trong bấy nhiêu người được dồn từ ngoài vào, chỉ có một anh chàng không có lễ cưới, không có áo cưới. Và vua nói gì? Tại sao anh vào đây mà lại không có áo cưới? Thì câu chuyện nói rằng cái người đó câm miệng. Câm miệng có nghĩa là không có cái lý do gì để mà giải thích được, không có cái gì để mà biện hộ được tại sao mình không có áo cưới. Kính thưa ông bà anh chị em, nếu xét theo câu chuyện bình thường thì chuyện đó là vô lý. Dồn ép người ta vào một cách đột ngột như vậy rồi lại đòi có áo cưới ngay thì làm sao mà có được. Thế nhưng mà ở đây thưa ông bà anh chị em, về phương diện bản văn ấy, thì nó là hai câu chuyện khác nhau. Thánh Matthew đưa vào đây như là một giáo huấn đức tin, và ngài không sợ rằng người ta sẽ hiểu lầm. Bởi vì cái câu chuyện thứ hai này á, là nói về con người. Câu chuyện thứ nhất nói về Chúa, việc Chúa làm. Còn câu chuyện thứ hai nói về thái độ của con người khi mà được Chúa thương, đón nhận tình thương của Chúa. Thế thì về phương diện gọi là bản văn ấy thì nó hơi ngộ nghĩnh, nó hơi khó chịu, khó nghe. Nhưng mà xét về phương diện giáo lý đấy, thì tôi nghĩ chẳng có gì lạ hết. Bởi vì làm sao để có áo cưới? Áo cưới là cái gì? Áo cưới là đời sống ân sủng, tức là được Chúa tha tội và chúng ta sống trong ân sủng của Chúa, trong ân nghĩa của Chúa. Cụ thể là chúng ta có lòng mến Chúa và thương người như là Chúa dạy. Thế thì cái việc mà chúng ta ăn năn hối cải để chúng ta mặc cái áo mới như vậy, không cần thời gian, không cần không gian. Cái người kẻ trộm lành ấy, tạm gọi như vậy, trước khi chết với cả một cuộc đời khốn khổ như chúng ta đã biết, thì anh chị ta chỉ có một lời với Chúa thôi: lạy Thầy, khi Thầy vào nước của Thầy thì đừng quên con, xin nhớ đến con. Đấy là cái lúc mà anh ấy mặc cái áo cưới. Cho nên chúng ta ở trong bất cứ tình trạng nào, nếu chúng ta muốn, nghĩa là nếu chúng ta đón nhận tình thương của Chúa, sự tha thứ của Chúa, thì chúng ta mặc áo cưới, không cần thời gian, không cần nơi chốn. Và khi có áo cưới như vậy, tức là chúng ta có ân sủng của Chúa. Tất nhiên chúng ta phải làm những gì mà giáo lý, mà hội thánh buộc chúng ta phải làm. Chúng ta được Chúa ban cho ân sủng, nghĩa là Chúa tha thứ ngay. Nhưng mà trong sống trong hội thánh thì chúng ta phải tiếp tục để làm những công việc cần thiết để bộc lộ cái lòng ăn năn hối cải của chúng ta. Cụ thể là chúng ta phải vào tòa cáo giải khi có thể được, để mà làm những cái thủ tục cần thiết để mà chúng ta bộc lộ cái lòng ăn năn thật. Thế thì thương bà anh chị em, Chúa thương không giới hạn, nhưng mà tình thương đó chỉ mang lại bình an hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta biết đón nhận tình thương với tất cả cái tâm hồn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn đừng bao giờ sợ hãi, đừng bao giờ nản chí khi mình nhìn vào bản thân của mình là ai, mình thế nào, thì Chúa vẫn thương. Và nếu mình muốn thì tình thương của Chúa sẽ tràn vào lòng mình, và đó là lúc mà chúng ta mặc áo cưới, chúng ta sẽ xứng đáng với tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết cảm tạ Chúa vì cái thái độ, cái hồng ân tuyệt vời đó. Chỉ cần chúng ta muốn là ơn Chúa tràn vào lòng chúng ta, bởi vì ơn Chúa như là mưa, như là nắng. Nếu chúng ta che đậy lại thì chúng ta không đón nhận mưa nắng, nhưng mà nếu chúng ta đón nhận với một cái lòng chân thành thì chắc chắn là mưa nắng của Chúa sẽ đến với chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết cảm tạ Chúa, luôn luôn biết khiêm tốn, cầu xin Chúa thương mình để cho mình biết sử dụng tự do cho nó đúng, mà đừng có vì cái tự do đó mà mình ngăn trở ơn Chúa đến với mình. Chúng ta tuyên xưng đức tin.